quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong kỳ thiền tứ tại Tây Hồ Formosa vào ngày 24 đến 27 tháng 9 năm 1988 với chủ đề Chuyện Sức Gia Trì. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 15.
Rất có thể quý vị thấy thất vọng, vì trong tôi như không có lực lượng, không có thần thông, không thể hô phong, hoáng vũ. Chà ôi, tôi cũng rất thất vọng, tôi không thể làm được chuyện này. Tối hôm qua, tôi tự nói với mình, ngươi thật là không có lực lượng, không thể thổi gió, cũng không thể ngăn mưa, thì phải làm sao đây? Có nên về hưu không? Điều gì tôi cũng không thể làm. Vậy ở đây làm chi? Dạy đệ tử cũng không dạy được. Khi bảo làm đông, thì họ làm tay. Lần nào cũng vậy. Tôi không thể điều khiển bất cứ chuyện gì, kể cả đầu óc của quý vị, cũng không thể dạy được. Luôn cả thời tiết biến đổi, cũng không cách nào giải quyết. Tôi nghĩ rằng, chắc phải về hưu cho xong.
Quý vị biết tại sao tôi dạy quý vị không được dùng thần thông không? Dù có thần thông, cũng không được dùng. Quý vị có biết tại sao không? Tại vì có ngã chấp. Điều này rất quan trọng, vì người tu hành không thể có ngã chấp. Nếu có, sẽ không thể liễu thoát tam giới. Bởi vì vẫn còn có cái ta, cho nên vẫn còn bị ngăn cách với vũ trụ. Vì chúng ta vẫn còn khái niệm cá nhân, cho nên chúng ta mới bị luân hồi trong sinh tử. Mới có cái phòng cá nhân, xác thân cá nhân, vấn đề cá nhân, nhân quả cá nhân và sự báo ứng cá nhân. Giả sử chúng ta không có khái niệm ngăn cách, thì chúng ta sẽ đồng nhất thể với vũ trụ, sẽ đồng nhất thể với vạn vật. Điều này mới là đẳng cấp cao nhất. Dù quý vị còn chưa biết đẳng cấp này, nhưng tôi có thể giảng một cách đơn giản cho quý vị nghe.
Người có đẳng cấp cao nhất, chẳng lo việc gì hết, họ đều xả bỏ được hết. Nếu họ bị bệnh, thì bệnh, bị mưa ướt, thì ướt, bị gió tạt, thì tạt. Gió có đến cũng không sợ, mà mưa có lại, cũng không lo. Đó là hiện tượng của thiên nhiên. Dù chúng ta không thích gió, nhưng chỗ khác cần gió. Dù chúng ta không thích mưa, nhưng những người nông phu cần có mưa, mới có thể trồng trọt. Chúng ta cầu cho đừng mưa, vì giờ phút đó như vậy mới tốt cho chúng ta. Nhưng đối với những người nông phu thì giờ phút đó là lúc họ lại cần mưa.
Vì thế, Thượng Đế cũng không hoàn toàn phối hợp được với chúng sinh. Thượng Đế đã không thể hoàn toàn phối hợp với tâm của mỗi chúng sinh. Thì chúng ta sao lại lo cho nhiều chuyện? Có người muốn mưa, có người lại muốn nắng, có người thích gió. Có người lại thích tuyết rơi, phải không? Rất nhiều người muốn thấy tuyết rơi, vì trông rất đẹp. Nhưng có người lại không thích vì quá lạnh, không thể trồng trọt, không thể sinh sống, thân thể cảm thấy không khỏe, thí dụ như vậy.
Ngày xưa ở Trung Hoa, có một vị vua, tôi đã quên mất tên. Nhà vua mặc y phục bằng lông rất đẹp, rất ấm. Ngồi trên ngôi trong cung điện ngắm tuyết rơi và thích thú khen ngợi cảnh đẹp này. Cầu xin Thượng Đế cho tuyết rơi nhiều xuống, để mình thưởng thức. Khi bá quan đến tâu là dân chúng đang chết đói vì lạnh, nhà vua không biết chuyện gì hết. Vì nhà vua ở trong cung điện có đầy đủ hơi ấm và mặc áo lông rất đẹp để ngắm cảnh tuyết rơi đẹp, thì đương nhiên không biết chuyện gì.
Vui mừng, buồn khổ đều là bài học. Nếu chúng ta không trải qua những bài học đó, thì sẽ không hiểu và không biết tội nghiệp cho chúng sinh. Khi bị khổ, chúng ta nên cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Phật Bồ Tát cho chúng ta lãnh hội được một chút lòng từ bi. Lúc chúng ta bị khổ, mà lòng từ bi không hiển lộ, thì chúng ta nên tội nghiệp cho chính mình, là vì sao mình lại cứng lạnh như đá vậy.
Khi chúng ta vui mừng cũng nên phát tâm từ bi, nghĩ xem còn có những người nào không được vui vẻ. Và khi chúng ta bị khổ cũng nên phát tâm từ bi, nghĩ xem có còn ai mỗi ngày cũng bị khổ như vậy không, hoặc là còn khổ hơn chúng ta. Như vậy mới là đi đứng, nằm ngồi đều là thiền. Lòng từ bi của chúng ta tức là thiền, tình thương của chúng ta tức là Phật. Nếu chúng ta đánh mất lòng từ bi, đánh mất tình thương, thì chúng ta không có Phật. Phật nghĩa là như vậy thôi, chứ không phải Phật là một hình dáng nào.
Chúng ta cần phải thấy được ánh sáng bên trong, phải nghe được âm thanh bên trong, bởi vì đó là lòng từ bi cao đẳng nhất, là ái lực cao đẳng nhất. Nó bao gồm ánh sáng và âm thanh nội tại. Chúng ta càng câu thông với ánh sáng và âm thanh này, thì chúng ta càng có lòng từ bi, chỉ có vậy thôi. Chứ không phải vì ánh sáng rất đẹp, cho nên mới quán ánh sáng, hoặc là vì âm thanh nghe rất hay, cho nên mới quán âm thanh, không phải như vậy.
Ánh sáng và âm thanh bên trong là loại thuốc từ bi bác ái, trị cái tâm ích kỷ, cao ngạo, không lương thiện. Nếu không có loại thuốc cao đẳng này, không thể trị chứng bệnh tham sân si của chúng ta. Nhưng có lúc vì chúng ta tọa thiền không đủ, tu hành không đủ, cho nên Phật Bồ Tát phải đưa cho chúng ta những thứ bệnh, tai ương hoặc những tình trạng đau khổ để chúng ta học tập cho mau.
Nếu chúng ta không dùng loại thuốc cao đẳng, thì phải dùng loại thuốc hạ đẳng. Vì đã là bệnh nhân, thì vẫn phải uống thuốc chứ. Thí dụ như bệnh nhân không thích thuốc Bắc, thì phải cho uống thuốc Tây. Nếu họ không chịu uống thuốc nào hết, đợi cho bệnh quá nặng, thì phải mổ mới chữa được.
Cho nên, khi bệnh còn chưa trầm trọng, thì uống thuốc Bắc vẫn còn đỡ hơn, rồi từ từ trị. Còn bệnh nặng hơn, thì có khi phải chích thuốc Tây. Tuy bị đau, nhưng mau lành bệnh. Chứ để cho bệnh quá nặng, thì phải bị mổ, hoặc sẽ bị chết mất, hoàn toàn tiêu hủy xác thân này và tạo ra một thân thể khác. Ý là như vậy.
Chúng ta không sợ khổ, chỉ sợ không có lòng nhẫn nại để chịu khổ thôi. Chúng ta nên cầu xin Thượng Đế, Phật Bồ Tát, giúp cho chúng ta có nhiều lòng nhẫn nại. Lòng nhẫn nại là gì? Đó là đẳng cấp tối cao, không phải chúng ta chỉ nhẫn nhịn, không than oán mà thôi. Mà phải có lòng biết ơn.
Còn cao đẳng hơn thêm nữa, tức là chúng ta không lo lắng. Tình trạng như thế nào cũng mặc, không liên hệ gì đến chúng ta nữa. Chúng ta chẳng còn một chút hứng thú gì với thế gian này. Không còn bị ảnh hưởng bởi sự vui mừng, buồn giận. Chúng ta cũng có thể có những cảm giác đó của thế giới. Nhưng như là đứng kế bên nhìn một người khác đang vui mừng, buồn giận vậy. Chứ không phải là chúng ta. Chúng ta muốn nhìn thì nhìn, không muốn thì thôi. Giống như chúng ta xem truyền hình vậy. Nếu không muốn xem thì tắt máy. Hoặc như là nghe băng thâu âm vậy. Nếu muốn nghe nhạc buồn thì mở máy nghe. Còn không muốn thì đổi qua mặt khác.
Nếu làm được như vậy thì vui mừng, buồn giận, tức là bồ đề. Vì khi chúng ta còn sống chung với con người, thì không thể nào tránh được sự vui mừng buồn giận này, bởi chúng ta phải đáp ứng lại với chúng sinh như là tấm gương vậy. Mình xấu thì tấm gương cho thấy mình xấu, còn mình đẹp thì nó sẽ phản ảnh mình đẹp. Nó không thêm bớt gì cả, vì chỉ là tấm gương mà thôi, phản ảnh rất rõ rệt, rất trung thực.
Người đại tu hành trên thế giới cũng vậy, họ cũng giống như ở nhân gian. Họ chỉ phản ứng thôi, cho nên nhìn thấy họ cũng có vui mừng, buồn giận, nhưng họ không vui mừng, buồn giận. Họ muốn thay đổi thì rất mau, muốn cười là cười liền, muốn khóc là khóc liền. Chúng ta không thể đo lường được là họ buồn hay vui. Thấy họ mới rầy la người khác mà bây giờ thì cười liền. Họ muốn thế nào là làm thế đó, không có một chút vấn đề gì. Cho nên, nỗi vui mừng buồn giận của họ rất là tự tại. Họ không bị những cảm giác đó khống chế. Có lúc họ cũng giả vờ mừng vui buồn giận để phối hợp với con người.
Như chúng ta nghe nói, Tế Công Hòa Thượng có thần thông quảng đại, là người rất tự tại, nhưng ai nấy cũng cho rằng ông là người điên. Đó là vì ông giả điên mà thôi. Có người thấy ông ăn thịt uống rượu, nhưng đó là giả ăn giả uống. Ông chẳng cần phải ăn uống gì cả, huống chi là phải ăn thịt uống rượu. Có người tưởng rằng đã bắt được ông, rốt cuộc đó chỉ là cái hồ lô. Có khi mới thấy ông ăn thịt, nhưng xoay lại thì thấy ông tụng kinh, không thấy thịt ở đâu hết. Cho nên phàm phu không hiểu được hành động của người đại tu hành, cứ phán đoán loạn cả lên. Vì thế đời đời kiếp kiếp mới bị luân hồi. Vị đại sư đến mà chúng ta không thấy được ngài có gì. Vị sư thường đến, chúng ta cũng không biết vị đó là sư thường.
Nhiều người đã theo học với tôi lâu rồi, cũng đã sống bên nhau một thời gian, mà còn nói rằng giáo lý của tôi giống như giáo lý của những người khác. Họ không có tu hành gì, nhưng họ viết giống như giáo lý của tôi vậy. Có rất nhiều chỗ không giống nhau. Thí dụ như, tôi cũng nói quý vị nên làm những chuyện đạo đức, nên xem các tôn giáo đều bình đẳng. Đương nhiên là có rất nhiều người cũng nói như vậy. Nhưng đây chỉ là những chuyện nhỏ mà ai cũng có thể nói được. Đó không phải là giáo lý cao đẳng.
Giáo lý cao đẳng của tôi, dù quý vị có đọc sách, cũng không tìm thấy. Dù tôi có dùng những lời rất đơn giản, quý vị vẫn không thấy đó là giáo lý rất cao đẳng. Quý vị cứ tưởng rằng giống như của người khác. Tôi cũng không biện giải với quý vị. Vì quý vị không hiểu được điều đó, thì tôi cũng chịu thôi. Đợi thời gian của quý vị đến, thì quý vị sẽ hiểu. Nếu tôi giảng cũng giống như người khác nói, thì thôi đừng in sách nữa cho rồi. Nếu vậy, quý vị chỉ cần lấy sách của người khác đọc, rồi sau đó đến đây tu pháp môn Quán Âm là đủ.
Dù trông giống nhau, nhưng cũng không giống đâu. Vì họ không dạy pháp môn Quán Âm, giáo lý ai cũng có thể nói, cũng có thể chép lại. Nghe người ta nói các tôn giáo đều bình đẳng, mình cũng nói theo y như vậy. Rồi người khác sẽ thấy mình rất hay, rất tự tại, không có tâm phân biệt. Nhưng nếu tôi không cho quý vị điều gì khác, mà chỉ nói không thôi, thì cũng vô dụng. Như một người nói rằng, tiền rất hữu dụng, nhưng bản thân không có tiền thì cũng vô ích.
Cho nên rất nhiều người không biết phân biệt cái tốt, cái xấu ở chỗ nào, khác nhau ở chỗ nào. Bất cứ hệ thống giáo lý nào cũng đều dạy rất hay. Nghe giống như là giáo lý của tôi vậy. Như là họ thường nói, phải bố thí mới có phước báo, phước huệ song tu, vân vân. Tôi cũng có dạy những điều đó, nhưng không mấy coi trọng nó. Tôi dạy quý vị, đó là bổn phận mà mọi người cần phải làm, chứ không có gì là đặc biệt cả. Làm nhưng mà như không làm vậy. Làm một cách bình thường, như là chúng ta đánh răng rửa mặt thì mới tốt. Tôi không chú trọng dạy quý vị phải bố thí mới có phước báo.
Tôi nghĩ mọi người đều cho rằng mình học Phật. Nhưng quý vị quên mất, Phật Thích Ca Mâu Ni đã chẳng bố thí gì hết. Ngài cũng không xây chùa. Ngài hưởng thụ cho đến 29 tuổi, lãng phí rất nhiều tiền của quốc gia. Vua cha và hoàng hậu phải lo cho Ngài rất nhiều, vì Ngài là con độc nhất. Lo cho Ngài lập gia đình. Ngài có cung điện bốn mùa riêng, 24 tiếng đồng hồ đều có cung phi mỹ nữ múa hát cho Ngài nghe. Điều gì Ngài cũng có hết. Họ phụng sự cho Ngài nhiều như vậy, mà Ngài bỏ đi không nói một lời. Khi đi rồi, Ngài không nuôi cha mẹ, không chăm sóc vợ con, để con cho người khác nuôi, trách nhiệm quốc gia cũng bỏ luôn.
Nếu nhìn theo đạo đức của thế gian, thì có phải Ngài là người xấu nhất không? Ngài không có một chút trách nhiệm, có phải vậy không? Nếu so với bất kỳ hệ thống tôn giáo nào của thời nay, thì Ngài là người vô dụng nhất, là người vô trách nhiệm nhất, là người tệ nhất, là hạng người nên bị loại trừ nhất. Rốt cuộc, cả thế giới điên đảo, toàn thế giới đều tán thán Ngài. Luôn cả tôi cũng tán thán Ngài.
Tôi nghĩ rằng Đức Phật là hay nhất. Vì sao Ngài lại là hay nhất? Vì Ngài đã có cái nhìn vượt thế gian. Ngài thấy rằng, dù có lo cho toàn thế giới thì sau này nó cũng không còn, huống chi chỉ là một quốc gia. Tuy rằng tấm gương của Phật Thích Ca Mâu Ni rõ ràng như vậy, nhưng không ai có thể diễn dịch rõ ràng giáo lý của Ngài. Họ toàn nói những chuyện điên đảo, và khi tôi dạy chân lý, thì họ lại cho là tôi nói chuyện ngoại đạo.
Vì sao không ai hiểu được ý của Phật Thích Ca Mâu Ni? Bởi vì không có ai đạt được đẳng cấp của Ngài. Quý vị cũng tưởng rằng, ai cũng có thể đạt được đẳng cấp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Không dễ như vậy đâu. Vì mọi người đều bị phong tục và trách nhiệm của thế giới này ràng buộc trong đầu óc. Như là chúng ta làm người, thì phải làm như thế nào? Làm cha mẹ, thì phải làm sao? Làm vua, thì phải làm sao? Tất cả đều là vì chúng ta bị buộc lại ở một góc. Chúng ta nhìn bằng cách nhìn của mình, dùng cái nhìn của một quan lớn mà nhìn, dùng cái nhìn của cha mẹ mà nhìn. Chúng ta chỉ dùng một góc cạnh để nhìn mà thôi. Giả sử như chúng ta dùng cái nhìn của vũ trụ thì khác rồi.
Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhìn bằng mắt vũ trụ, vì thế Ngài mới không nhìn ở một góc cạnh nhỏ, Ngài mới không nhìn chuyện nhỏ. Dù là chuyện quốc gia cũng chỉ là một góc cạnh của vũ trụ mà thôi. Toàn thế giới cũng chỉ là một tinh cầu trong vũ trụ. Nếu nói thẳng ra thì chúng ta chẳng cần phải có trách nhiệm gì. Nói như vậy thì dễ lắm, nhưng không dễ hiểu đâu, cũng không dễ làm được như vậy. Bởi vì chúng ta đều bị trói buộc ở một nơi nào đó, bị trói buộc một cách rõ ràng, cho nên chúng ta không thể đi. Một người bị trói buộc tức là bị buộc chặt rồi. Cho dù mình có nói như thế nào, thì họ vẫn bị buộc chặt. Họ không thể tự tại như mình được.
Khi tôi nói, bố thí không thể thành Phật, thì mọi người làm ồn lên. Vốn phải là như vậy mà. Phật Thích Ca Mâu Ni đâu có bố thí. Còn chúng ta là người học Phật, sao không thấy điều đó? Ngài không những không bố thí, mà lại còn đi khất thực nữa, như là làm ngược lại vậy.
Người ta phải có trách nhiệm là một vị vua tốt, là một người con tốt, là một con người tốt. Còn Ngài thì điều gì cũng không làm. Làm vua cũng không, làm người con tốt cũng không, làm cha cũng không chịu, làm người chồng tốt cũng không chịu. Ngài không gánh một chút trách nhiệm nào hết, cắt đứt tất cả để ra đi. Nhưng nghe nói khi cha Ngài chết, Ngài có trở về hầu bên quan tài. Quý vị biết tại sao không? Đó cũng là vì phong tục của thế giới này. Ngài không muốn người ta nói Ngài là người con bất hiếu. Có phải là Ngài còn ngã chấp không?
Ngài làm như vậy là vì các đệ tử của Ngài. Không phải Ngài sợ người ta phỉ báng Ngài, mà vì đã có một số người tin Ngài rồi, nhưng lòng tin của họ còn chưa đủ. Nếu như Ngài làm quá mức, thì sợ rằng những người đó không còn đạo tâm nữa. Họ sẽ nghĩ rằng, sao mà sư phụ họ lạnh lùng quá, không có tình cảm. Họ sẽ thấy rất xa lạ với Ngài, cách xa Ngài, tư tưởng hoàn toàn khác hẳn, quá khác biệt, quá ngăn cách, và họ sẽ không thể câu thông với Ngài.
Cho nên, Ngài mới giả làm, giả ăn uống, vui chơi, hiếu thảo, điều gì cũng giả vờ hết. Ngài biết rằng cả vũ trụ cũng không có gì đáng kể, huống chi là một xác thân nhỏ bé đó. Ngài đã thành Phật, cha Ngài chết, thì đã được độ rồi, chứ còn ôm lấy xác đó làm gì? Hơn nữa, Ngài còn dạy rằng, xác thân này là do tứ đại hợp thành, thì còn lo chi xác thân đó? Quý vị hiểu không?
Cho nên, làm minh sư rất là khổ. Có rất nhiều chuyện muốn làm mà không làm được. Rất nhiều lời muốn nói mà không nói được. Dù đã thành Phật, cũng không hẳn là hoàn toàn tự tại. Vẫn phải phối hợp với chúng sinh, vẫn có những vui mừng buồn giận như chúng sinh. Chỉ có một điểm khác biệt là Ngài biết ở bên trong. Những gì Ngài làm, Ngài xem như là vở kịch vậy thôi. Ngài có thể điều khiển được. Lúc Ngài khổ, thì Ngài cũng khổ thật sự như chúng sinh vậy. Lúc vui, thì cũng vui thật sự như chúng sinh vậy. Chỉ có khác là Ngài không mê đắm vào đó. Chỉ có thế thôi. Không có nghĩa là Ngài không khổ. Nó già nhưng mà thật. Có nghĩa là Ngài có thể điều khiển được.
Thí dụ như chúng ta để cho mình mang bệnh, thì khi bệnh cũng rất đau, hoặc là khi tự chích thuốc, chúng ta cũng đau vậy. Chỉ khác ở chỗ là mình không muốn chích thì không chích, hoặc là tự chích chậm chậm cho bớt đau. Còn trong bệnh viện, họ muốn chích như thế nào thì họ chích. Mình không thể điều khiển họ được, họ không hiểu mình đau ở đâu. Còn tự mình chích thì mình có thể kiểm soát được, nhưng không có nghĩa là không đau. Tôi lấy thí dụ này nói cho quý vị hiểu một chút, vì sao đau mà không đau, vì sao vui mừng, buồn giận mà cũng không phải vui mừng, buồn giận là như vậy. Cũng không có nghĩa là giả, nó là thật, nhưng vì khi nhìn thấu rồi thì là giả.
Kết luận là chúng ta không nên có thần thông. Một khi có thần thông là nhất định có ngã chấp. Chúng ta có thể khống trị vũ trụ, thì đương nhiên sẽ có ngã chấp. Giả sử bây giờ tôi nói, ngừng mưa, mà mưa tạnh liền, thì có phải quý vị sẽ vỗ tay không? Ai nấy mừng lắm. Sau này suốt ngày cứ cầu sư phụ, mỗi lần tôi đến đây là bảo tôi làm ngừng mưa. Còn những người thích mưa thì nói với tôi là có mưa mới lãng mạn. Ngồi trong nhà, nghe tiếng mưa rì tí tách mới hay, mới mát mẻ.
Rồi cả ngày tôi cứ bận với những chuyện đầu óc của quý vị. Một hồi thì làm mưa, một hồi thì làm nắng. Như vậy thì phiền lắm, và tôi sẽ cảm thấy rất cao mạn. Nếu mỗi khi quý vị yêu cầu mà tôi làm trước mặt quý vị, cho quý vị xem, như vậy thì tôi khó mà không sinh ra ngã chấp. Còn vị sư phụ bên trong vì cái ngã chấp đó mà sẽ bỏ đi mất, cho nên không thể làm những điều đó cho quý vị xem.
Dù quý vị không có lòng tin ở Ngài, vì Ngài không thể biến nắng hóa mưa, nhưng Ngài cũng để mặc quý vị. Ngài không thể dùng những thứ nhỏ nhặt để thu hút quý vị đến. Ngài dùng đạo lý cao siêu, hợp lý lẽ, để quý vị hiểu vì sao mà tin Ngài, chứ không phải là mê hoặc chúng sinh. Loại thần thông đó, những ảo thuật gia, những người phù thủy cũng có thể làm được. Quý vị có thể đến đoàn xiệc mà xem. Những điều này ở Ấn Độ vẫn còn có người biết làm. Mình muốn ăn chi là họ biến ra cho mình ăn, như là thật vậy.
Trên Hy Mã Lạp Sơn cũng có thể có cam, họ biến một cái là có. Mình muốn gì là họ có thể biến ra cho mình. Nhưng khi nhìn hoài thì mình thấy chán và mệt. Khi họ biến hóa như vậy, họ phải tốn rất nhiều sức lực, và họ chỉ lãng phí lực lượng vào những thứ đó mà không cách nào đến cảnh giới cao được. Vì thế, không nên dùng thần thông. Ngoài vấn đề của ngã chấp ra, còn không được giải thoát nữa. Hơn nữa lại uổng phí lực lượng mà không thể nào đi lên cao.
Chữa bệnh bằng linh lực cũng vậy. Người chữa bệnh bằng linh lực đều để lực lượng của họ lại thế giới ta bà, không thể thoát khỏi tam giới. Thí dụ, một chiếc máy bay chỉ chứa được bao nhiêu nhiên liệu đó thôi, và bay được bao xa đã được định sẵn. Nhưng nếu nó không bay, mà cứ nổ máy chạy chơi trong phi đạo để biểu diễn, hoặc chỉ bay thấp thấp cho người ta xem, thì đương nhiên có lúc nó bị rơi xuống và không thể đến nơi.
Đời người cũng vậy, có bao nhiêu thời gian để thành Phật đều được định hết rồi. Nếu không dùng thời gian đó, năng lực đó để thành Phật, thì sau này rất lâu mới thành Phật được. Cho nên thời gian của chúng ta có hạn, phải tu cho nhanh, không thể nói tu chậm được. Vì chúng ta cũng không tự biết mình có bao nhiêu nhiên liệu, do đó mà chúng ta có thể bay đến đâu là hãy mau bay đến đó, đừng đứng tại chỗ mà lát nữa sẽ bị nguy hiểm. Vì trời tối sẽ không thấy đường và nhiên liệu không còn, thì lúc đó có hối hận cũng không kịp.
Cho nên tôi nói không thể dùng thần thông là vì lý do đó, không thể lãng phí nhiên liệu của chúng ta. Bây giờ biểu diễn cho người khác xem, lát nữa rớt tại đó sẽ không ai muốn đến ngó. Người ta nhìn sẽ thấy chán. Đâu có ai nhìn hoài chiếc máy bay nằm một chỗ đâu.
Giống như thân xác chúng ta, khi thời gian đến, nhiên liệu đã hết, xác thân nằm đó chỗ trắng, chỗ đen thì không ai muốn nhìn cả. Người thương mình nhất cũng không thể ôm xác mình hoài ở đó. Họ phải chôn, nếu không, nó sẽ bị hôi. Lúc đó rất là vô nghĩa, dù trước đó chúng ta có 1 triệu thần thông đi nữa, cũng không ai còn thấy thích thú.
Cho nên tôi khuyên quý vị không nên dùng thần thông, quý vị phải hiểu lý do. Vì vậy, khi quý vị nghe nói ai mà có thần thông, thì người đó là vô lý nhất. Tốt nhất đừng gần họ, nếu không sẽ bị ô nhiễm, rồi mình cũng ở đó biến hóa thần thông, quên niệm 5 hồng danh, thời gian gần kề, mà còn ở đó chơi thần thông.
Hãy tập trung ở mắt trí huệ mau mau đi lên, đi càng nhanh càng tốt, không thể chờ ngày mai, ngày mốt, ngày nào cũng phải gắn lên, cũng như con chim lúc mới sinh ra không biết bay, bay được một chút là rơi xuống, ngày nào nó cũng bay thử, chẳng bao lâu nó sẽ biết bay. Như chim đại bàng cũng vậy, không phải sinh ra là bay được liền, nó phải tập mỗi ngày mới có thể bay được. Nếu như con chim con bị nhốt trong lòng từ lúc còn nhỏ, thì nó chẳng biết bay. Tuy cũng có lông, có cánh, mà chẳng biết bay là gì.
Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có năng lực này để có thể bay. Nhưng vì từ trước đến giờ chưa ai dạy chúng ta. Tôi đã dạy quý vị. Bây giờ quý vị phải bay thử. Mỗi ngày phải bay. Bay cho đến lúc nào có thể tự bay được mới thôi.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong kỳ thiền tứ tại Tây Hồ Formosa vào ngày 24 đến 27 tháng 9 năm 1988 với chủ đề Chuyện Sức Gia Trì. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 15.